Đại Bảo Tích quyển 85 Hán Dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bổ Đề Lưu Trí. Pháp hội 21, thọ ký cho nhà thuật Bạt Đà La. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người cùng đến hội hợp, các vị ấy đều là bậc đại A-La-Hán mà mọi người đều nghe thấy. Đại Bồ Tát 5000 người đủ đại thần thông biến hiện tự tại chứng vô sinh nhẫn và Đà La Ni. Danh hiệu các ngài là Bồ Tát Sư Tử, Bồ Tát Sư Tử Tuệ, Bồ Tát Diệu Chiên Đàn, Bồ Tát Điều Ngự, Bồ Tát Đại Điều Ngự, Bồ Tát Quang Thắng, Bồ Tát Quang Hiện, Bồ Tát Quang Oai, Bồ Tát Quang Nghiêm, Bồ Tát Minh Giác, Bồ Tát Chúng Thượng, Bồ Tát Điều Ngự Chúng Sinh và tất cả các vị Bồ Tát trong hiền kiếp, Đại Bồ Tát Di Lặc, Văn Thủ Sư Pháp Vương Tử làm thượng thủ. Lại có 4 Đại Thiên Vương, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, Chủ Cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Vương, cùng Vô Lượng Trời, Rồng, Dạ Xoa, A Tu La, Can Tháp Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Giả. Đại chúng vây quanh, vì đại danh xưng của Đấng Như Lai Thế Tôn nên khắp thế gian đều được nghe, đó là 10 đức hiệu vĩ đại, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Là Đấng Nhất Thiết Chi, Nhất Thiết Kiến, thành tựu 10 lực, 4 vô úy, 4 vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đủ 5 nhãn thần biến thọ ký, thần biến thần thông, tất cả đều viên mãn, có thể đem tam thiên đại thiên thế giới, đại địa, thành ốc, cỏ cây, rừng rậm, núi tu di, biển lớn, núi sông và cung điện chư thiên để tại đầu sợi lông khiến rừng ở hư không hoặc một kiếp, hoặc hơn một kiếp tùy ý muốn mà vẫn chẳng lay động. Bấy giờ trong thành Vương Xá, quốc vương, đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, tất cả nhân dân đều rất tôn trọng Đức Như Lai, họ đem những vật cúng dường tối thượng như ẩm thực, y y phục, ngoại cụ, y y dược cung kính dâng lên. Trong thành Vương Xá có một nhà ảo thuật tên Bạt Đà La giỏi dị luận công xảo chú thuật, đứng đầu trong các ảo thuật gia. Cả nước Ma Kiệt Đề, chỉ trừ người có quan niệm chân chánh và các hàng chánh tín Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, còn những kẻ ngu muội đều bị mê hoặc mà quy tín với nhà ảo thuật Bạt Đà La ấy. Bấy giờ ông ta nghe công đức danh xưng của Đức Như Lai bèn nghĩ rằng, nay mọi người trong thành này đều tôn trọng ta, chỉ có Sa Môn Cù Đàm còn chưa tín phục, ta nên qua đua sức, nếu Sa Môn ấy quy phục ta thì người nước Ma Kiệt Đề sẽ kính trọng ta gấp bội. Ảo thuật gia ấy đời trước đã trồng duyên lành, nay là lúc thành thục và do sức ai thần của Phật, nên ông ấy từ thành Vương Xá qua đến núi Kỳ Xà Quật, thấy ánh sáng của Đức Phật tỏa ra hơn 100000 mặt trời. Mặt Phật nghiêm trang tốt đẹp như trăng tròn, thân Phật viên mãn như thân cây Ni Cốc Đà, tướng lông mày trắng thanh tịnh như ngọc Ma Ni chiếu sáng, mắt Phật sắc biếc như hoa sen xanh, cho đến Phạm Thiên Vương cũng chẳng thấy được đỉnh Phật, dùng 60 thư âm thanh vi diệu thanh, tịnh mà thuyết pháp cho chúng sinh. Dù thấy vai đức tôn quý đặc biệt của Đức Như Lai, nhưng Bạt Đà La vẫn còn tà mạn mà nghĩ rằng, nay ta nên thí nghiệm Sa Môn ấy, nếu quả thật là Đấng Nhất Thiết Chi Kiến thì sẽ biết ý của ta. Nghĩ xong, ông ấy đến lễ chân Phật mà bạch rằng, xin sáng mai thọ sự cúng mọn của tôi. Đức Phật quan sát ông ta và người thành Vương Xá thấy đã đến thời kỳ căn khí thành thục, vì muốn thành thục họ nên Đức Phật yên lặng thọ thỉnh. Bạt Đà La thấy Đức Phật thọ thỉnh rồi thì nghĩ rằng, nay Sa Môn Cù Đàm này chẳng do ý ta, chắc chẳng phải là bậc nhất thiết chí, liền từ giã làm lễ lui về. Tôn giả Đại Mục Liên đang ở tại hội thấy sự ấy liền đến bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Ảo sư Bạt Đà La ấy muốn khi dối Phật và tỳ kheo tăng, xin Thế Tôn chớ thọ thỉnh. Đức Phật bảo Đại Mục Liên, chớ có quan niệm như vậy. Đúng là tham, sân, si có thể tạo nên khi dối. Đối với các sự ấy từ lâu ta đã dứt hết, ta đã chứng đắc các pháp vốn vô sinh. Từ nhiều kiếp ta an trụ chánh hạnh, nào có ai khi dối được ta. Ông nay phải biết, những gì được Bạt Đà La tạo tác, chẳng phải là chân thật ảo hóa. Những gì được Như Lai tạo tác mới là chân thật ảo hóa. Vì sao? Vì Phật hiện chứng các pháp đều như ảo hóa. Giả sử tất cả mọi loài chúng sinh đều giỏi ảo thuật như Bạt Đà La, đem so sánh với Như Lai thì chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến toán số thí dụ đều chẳng bằng. Này Đại Mục Liên, ảo thuật gia ấy có thể biến hiện tam thiên đại thiên thế giới này thành trang nghiêm trang. Thế Tôn, không thể được. Này Đại Mục Liên, nay ông nên biết Như Lai có thể ở trong đầu một sợi lông biến hiện trang nghiêm hàng xa thế giới mà còn chưa hết sức thần của Như Lai. Này Đại Mục Liên, có đại phong luân tên là Toái Hoại, nó có thể làm nát tam thiên đại thiên thế giới. lại có phong luân tên Tỳ Lam Bà hay làm hư hoại và có thể thành tựu thế giới. Lại có phong luân tên cổ động nó hay làm xoay lăn thế giới. Lại có phong luân tên an trụ nó hay thổi đến trời hữu đảnh. Lại có phong luân tên phiêu tán nó hay thổi tan núi Tu Di và Hát Sơn. Lại có phong luân tên mãnh diệm lúc kiếm hỏa, nó hay thổi ngọn lửa mạnh lên đến phạm thiên. Lại có phong luân tên chỉ tức lúc kiếm hỏa nó hay làm tắt kiếm hỏa. Lại có phong luân tên thanh lương hay khiến một cụm mây trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Lại có phong luân tên biến chú lúc kiếp hỏa hay khiến khắp thế giới tuôn mưa lớn. Lại có phong luân tên càn kiệt, lúc kiếp thủy ngập tràn hay làm cho nước ấy khô cạn. Các phong luân như vậy nếu ta kể đủ thì cùng kiếp chẳng hết. Này Đại Mục Liên, ảo thuật gia ấy có thể tạm dừng được các phong luân như vậy chăng? Không thể được, Bạch Thế Tôn. Này Đại Mục Liên, Đức Như Lai đối với các phong luân như vậy, cho dù đi, đứng, ngồi, nằm vẫn không hề bị dao động. Phật lại có thể đem các phong luân như vậy, nạp vào trong hạt cải, với thể hiện các sự làm của phong luân, mà hạt cải vẫn chẳng tăng giảm, các phong luân ấy cũng chẳng hề ngại nhau. Này Đại Mục Liên, Như Lai thành tiểu pháp ảo thuật là không cùng và không có giới hạn. Lúc ấy, tôn giả Đại Mục Liên cùng các đại chúng nghe Đức Như Lai nói như vậy đều sinh lòng hy hữu liền đảnh lễ chân Phật, đồng thanh xứng rằng, ngày nay chúng ta gặp bậc đạo sư Đại Oai Đức Thần Thông được lợi ích rất lớn. Nếu ai nghe Oai Đức Thần Thông của Phật, họ quyết sẽ được thiện lợi lớn phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau đó, Bạt Đà La trở về thành Vương Xá trong đêm ấy, ở chỗ rất xấu kém dơ dáy, biến hóa làm đạo tràng rộng rãi bằng thẳng, trang nghiêm bằng các thứ phan lọng lụa là, giải hoa hương răng các màn báu, lại hóa hiện 8.000 hàng cây báu, dưới mỗi cây đều có tòa sư tử trải vô lượng thảm xinh đẹp. Vì muốn cúng dường các vị tỳ kheo tăng nên lại hóa hiện 100 thức uống an, hóa hiện 500 người hầu mặc y trắng đeo đồ nghiêm sức. Hóa hiện như vậy xong, nơi đây được Tứ Đại Thiên Vương đến bảo ông ấy rằng, sáng mai ông vì cúng dường Như Lai mà hóa hiện vô lượng thứ trang nghiêm như vậy, ông sẽ được công đức rất lớn. Chúng tôi cũng muốn giúp ông cúng dường Như Lai mà hóa hiện đạo tràng thứ hai tại đây, ông có cho phép chăng? Bạt Đà La nghe Tứ Đại Thiên Vương nói rất lấy làm lạ liền chấp thuận. Tứ Đại Thiên Vương biến hiện vô lượng thứ trang nghiêm đẹp lạ gấp bội nhà ảo thuật. Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân đem 30.000 thiên tử đến Bạt Đà La rằng, nay ta nhân ông cúng dường Phật nên cũng muốn trang nghiêm đạo tràng để cúng dường. Bạt Đà La kinh sợ liền ứng thuận. Vì Đức Như Lai nên Thiên Đế hóa hiện điện đường như điện thù thắng của trời Đao Lợi, lại hóa hiện những hàng cây ba lợi chất Đa La và những cây rượu đẹp như cây ở cõi trời. Thấy sự việc ấy, ảo sư trầm trồ kinh sợ ăn năn muốn thâu lại sự biến hóa của mình, nên tận lực chú thuật mà sự ảo hóa ấy vẫn y hề nhiên như cũ. Bạt Đà La tự nghĩ quái lạ, từ xưa đến giờ sự biến hóa của ta ẩn hiện tùy ý, mà nay ta thu giấu lại không được, đây chắc do Đức Như Lai ấy mà ra. Biết tâm niệm của Bạt Đà La, Thiên Đế bảo rằng, nay ông vì Đức Như Lai mà trang nghiêm đạo tràng thì không thể làm ẩn mất được. Do đó mà biết rằng, nếu có ai đối với đạo tràng của Đức Như Lai, thậm chí chỉ phát một niệm thôi, thì chính một niệm tâm ấy là gốc thiện, mà do đó sẽ tạo nên nguyên nhân của việc chứng nhập Niết Bàn. Bạt Đà La nghe Thiên Đế nói rất vui mừng, sáng ngày liền đến chỗ Phật Bạch, Bạch Thế Tôn. Nay tôi sắm sửa đã xong, xin Thế Tôn thương xót. Đức Thế Tôn mặc y cầm bát cùng tỳ kheo tăng cung kính vây quanh, vào thành Vương Xá đến chỗ đạo tràng của nhà ảo thuật Bạt Đà La. Nước Ma Kiệt Đà, các nhà ngoại đạo phạm trí, Bà La Môn đều muốn Đức Phật bị ảo thuật của ông ta làm cho mê hoặc, nên họ đều đến đủ để xem. Các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di muốn nghe thấy những thần biến và sư tử hống của Phật nên đều câu hội. Dùng thân lực, Đức Phật khiến Bạt Đà La, Tứ Vương và Thiên Đế đều riêng thấy Đức Như Lai ngự tại đạo tràng của mình. Thấy trạng thái ấy, Bạt Đà La từ bỏ kiêu mạn, đến lễ sát chân Phật bạch rằng, Bạch Thế Tôn, nay con đối Như Lai ăn năn lỗi lầm phát lộ tội mình, trước đây con vọng sinh lừa dối đối với Đức Thế Tôn mà ảo hóa các sự trang nghiêm, dù sau đó có ăn năn mà không thể thâu hồi cho ẩn mất được. Đức Phật bảo, này ảo thuật gia, tất cả chúng sinh và các vật dụng đều là ảo hóa cả, đó là do nghiệp ảo hóa ra. Chúng tỳ kheo cũng là ảo hóa, đó là do huyễn hóa của Pháp tạo ra vậy. Thân Phật cũng là ảo, vì do trí tuệ ảo hóa ra. Tam thiên đại thiên thế giới cũng là ảo, vì do các chúng sinh cộng ảo hóa ra. Phàm là pháp thì không pháp nào chẳng là ảo, do nhân duyên hòa hợp mà ảo hóa vậy. Nay ông nên đem đồ ăn uống ảo hóa theo thứ tự mà dâng lên. Bấy giờ Bạt Đà La, Tứ Vương và Thiên Đế cùng các người hầu hảo hóa các quyến thuộc đều mang thức ăn uống dâng lên Đức Phật và Chư Tăng. Tất cả đại chúng đều đến hội đủ cả. Tôn giả Maha Ca Diếp nói kệ rằng, vật thực là ảo hóa người ăn cũng như vậy, lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, biết tọa cụ ảo hóa. Người ngồi cũng như vậy, lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, kẻ hầu là ảo hóa người nhận, tâm cũng vậy, người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Tu Bồ Đề nói, chớ nói cúng là cúng, chớ cho nhận là nhận, người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả A Nan Đà nói, vật cúng như hư không, người nhận chẳng nắm bắt, xa lìa thân và tâm, bố thí tối thanh tịnh. Bồ Tát Quang Tràng nói kệ, như ảo sư Bạc Đà, ảo hóa sự trang nghiêm, các pháp đều như vậy, người ngu chẳng hay biết. Bồ Tát Quang Nghiêm nói, tòa ngồi cùng hàng cây do tâm ảo hóa ra, tâm ảo với hư không chẳng có chút sai biệt. Bồ Tát Sư Tử nói kệ, trốn hoang chưa từng nghe tiếng giống của sư tử, lòng nó không e sợ kêu la, trong rừng cây chợt nghe sư tử giống, không chỗ để chui, chỗ nào sư cũng như vậy. Chẳng đứng trước Như Lai thường ở trong ngoại đạo tự khoe giỏi hơn Phật, ảo sư dù biến hóa ảo thuật có giới hạn, chỗ thành tựu của Phật ảo thuật vô cùng tận, tất cả hàng thiên ma chẳng biết được ngàn mé. Bồ Tát Sư Tử Tuệ nói kệ, biết rõ người hầu hạ ẩm thực và người ăn tất cả đều ảo hóa thiện thí không gì hơn. Bồ Tát Di Lặc nói kệ, như lửa được thêm dầu càng lúc càng thêm mạnh, Thế Tôn đối ảo sư ảo hóa cũng như vậy. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nói kệ, thiện sự hội chúng này như trước chưa từng làm. Tất cả pháp đều vậy, thường đồng với thuở trước. Bấy giờ, Đức Phật muốn thành thục Bạt Đà La, nên hóa hiện một trưởng giả vào trong hội bảo nhà ảo thuật ấy rằng, nay ngài muốn làm gì ở đây? Nhà ảo thuật đáp, tôi sắm thức ăn uống dâng cúng Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả ấy nói, ai chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật cùng các vị tỳ khở tại cung vua A Xà Thế đang được dâng cúng thức ăn. Do thần lực của Phật làm cho ảo thuật gia ấy thấy Đức Như Lai cùng các vị tỳ kheo đang thọ thực tại cung vua. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ hai vào hội bảo nhà ảo thuật rằng, nay ngài làm gì ở đây? Ảo thuật gia đáp, tôi cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả nói, ngài chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật và các vị tỳ kheo đang đi khất thực trong đường xóm Phạm Chí. Do thần lực của Phật làm ảo thuật gia ấy thấy Phật và chư Thánh Tăng đang đi khất thực trong đường xóm. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ ba vào hội bảo nhà ảo thuật rằng, Đức Như Lai hiện nay ở tại vườn nhà Y Y Vương Kỳ Bà thuyết pháp cho hàng tứ chúng. Do thần lực của Phật làm cho ảo thuật gia ấy thấy như vậy. Đức Phật lại hóa hiện vua trời Thích Đề Hoàng Nhân đến bảo nhà ảo thuật rằng, hiện nay Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đạo Lợi. Do thần lực của Phật làm ảo thuật gia thấy Đức Phật đang thuyết pháp tại thiên cung. Đồng thời ảo thuật gia Bạt Đà La lại ở nơi trong khoảng đông lá cây rừng, trên tất cả các tòa sư tử, ở các nhà cửa điện đường xóm ngõ của thành Vương Xá và tất cả chỗ tất đều thấy có Đức Như Lai đầy đủ tướng tốt. Trước tất cả chỗ Đức Như Lai ngự đều thấy có thân mình đang quỳ lạy ăn năn phát lộ tội lỗi. Ảo thuật gia ấy chỉ thấy có thân Đức Phật ở khắp mọi nơi, ngoài ra không thấy gì khác, lòng rất vui mừng hớn hở mà chứng được niệm Phật Tam Muội. Sau khi xuất định, Bạt Đà La chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng, xưa con ở Diêm Phù ảo hóa không ai hơn, nay so Phật thần thông chẳng bằng một mảy phần, do đây mới biết rằng Phật thần lực khó lường, tùy tâm hay biến hiện hóa Phật như hàng xa chư Như Lai được thấy đều đủ các tướng tốt, xin Thế Tôn chỉ rõ thân nào là chân Phật. Đối với chư Như Lai, con muốn tu cúng dường, xin Phật dạy cho con gì là quả thù thắng. Nếu đối với Phật đây mà người không tôn quý các phàm phu như vậy, thoái thất sự an lạc. Nay tôi ở trước Phật, phát lộ tội phạm trước tội vọng tâm, thử Phật nguyện dứt hẳn không còn phạm, và đại chúng xin chứng giám cho con vì độ các quần sinh. Nay con phát đại tâm dùng ánh sáng trí tuệ giác ngộ các quần sinh, ban cho pháp cam lộ để họ đều sung mãn. Những người nơi chỗ Phật thấy thần biến như vậy và nghe lời vui đẹp, thắng hạnh vô ngại trí. Kẻ nào có trí tuệ mà chẳng phát Phật tâm, xin Phật dạy đạo giác và công hạnh thanh tịnh. Những pháp nào tu hành nhị thừa chẳng vào được chỗ sở hành, thế nào tôn trọng mà cúng dường, thế nào đủ vai nghi và liệm các nghi hối, thế nào nơi đa văn không nhàm tu vững chắc, thế nào vì người nói khiến vui trong chánh pháp không mong cầu lợi dưỡng, và khéo biết báo ân, thế nào với chúng sinh thường làm bạn bất hoại, thế nào gần thiện hữu bỏ lìa ác tri thức, thế nào gặp chư Phật cúng dường lòng chẳng mỏi, thế nào là học xứ tôn trọng và thanh tịnh, thế nào định chủng tánh thành tiểu tâm chánh lý, rời bỏ tâm phi lý đầy đủ tránh tư duy thế nào không kiếp được. Chẳng bị ma sở nhiếp tư duy nơi nghĩa lý chẳng bỏ các chúng sinh. Thế nào chẳng nên bỏ chẳng lấy mà nhiếp lấy được vào trong chánh hạnh đầy đủ phương tiện khéo. Thế nào tu từ bi. Thành tựu các thần thông chứng biện giải vô ngại và được đà lan y. Thế nào được pháp nhận thanh tịnh và biện tài nên bỏ pháp đáng bỏ được vào nghĩa thâm thâm. Thế nào nơi thiện nguyện. Tất cả đều viên mãn trụ vào ba la mật để được bất thoái chuyển. Tôi ở pháp như vậy sẽ nguyện siêng tu hành ngưỡng mong đấng đại bi vì con rộng giảng dạy. Đức Thế Tôn nói kệ Đắc Bạt Đà La, nếu do tất cả pháp đều đồng với hảo hóa người này hay thể hiện trăm ức thân chư Phật. Xưa ở cõi cứ chi độ thoát các chúng sinh ví như Bạt Đà La. Không xác hiện các sắc, không sinh cũng không diệt không trụ không đến đi thân Thế Tôn biến hóa và cùng chúng tỳ kheo cũng không có sinh diệt cho đến đại Niết Bàn. Đây đều là thần biến chẳng nghĩ bàn của Phật. Cũng như người ảo hóa hiện cảnh trận ngựa lính mê hoặc các chúng sinh vọng thấy là chân thật, cảnh ngựa lính như vậy. Không cánh cũng không sinh chư Phật không sắc tướng không đi cũng không lại, người chấp kiến ngã nhân sinh vọng tưởng về Phật chẳng nên lấy sắc tướng chủng tộc và sinh xứ. Cho đến phạm âm thanh mà muốn quán Như Lai cũng khó dùng tâm thức phân biệt nơi chư Phật. Thân chư Phật pháp thánh siêu xuất cả ba đời tự tánh lịa các tướng chẳng rất vào pháp số. Chứ Như Lai được hiện tự tánh không sinh khởi cũng không ẩn xứ giới trụ nơi không chỗ nương pháp thân Phật như vậy ngũ nhãn chẳng thấy được nếu nói tôi thấy Phật. Đó là chẳng thấy được. Lấy không thấy làm thấy như dấu chim hư không như Phật được ông thấy và chư Phật chưa thấy, bình đẳng như hư không nhất tướng không sai biệt. Giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến. Tất cả chư Như Lai công đức không sai biệt đều an trụ tánh không không chấp trước các pháp. Tất cả đều ảo hóa không tánh cũng không sinh cúng dường một Đức Phật là cúng tất cả Phật. Pháp thân của chư Phật bình đẳng không sai biệt các Như Lai như vậy đều hay sinh phúc lợi, cúng khắp chư Như Lai đều được quả báo lớn đồng chứng nơi bình đẳng. Thanh tịnh pháp thánh vậy. Vì thế nên Như Lai không có các sai biệt như ông vừa mới hỏi ai là Phật chân thật. Phải bỏ tâm tán loạn lắng nghe ta tuyên nói phải trụ chánh niệm tuệ. Quan sát trong các pháp. Tất cả đều vô sinh vọng thấy là chân thật sắc tướng nếu có sinh thì lẽ ra có diệt. Thế nên chư Như Lai cứu cánh không có sinh kia cũng chẳng đã sinh. Cũng không có tán diệt do đây quán Như Lai dùng không thấy làm thấy như Phật mà ông thấy chẳng nương nơi phương sở. Tất cả các phàm phu đều nương vào năm ẩn. Phải ở nơi ẩn ấy mà quan sát như Phật, chư Phật và các pháp cho đến các chúng sinh lấy vô tướng làm tướng không có ai nương tựa. Nếu quan sát như vậy mau chứng được Bồ Đề. Các pháp đều chẳng có do vọng phân biệt sinh, nhân duyên thể tánh không vì lìa tánh tác giả hay liễu đạt như vậy nhân duyên tác giả không. Người này hay biết rõ, pháp lìa nhiễm thanh tịnh dùng pháp nhãn thanh tịnh được thấy chư Như Lai. Ảo thuật gia Bạt Đà La nghe Đức Phật nói kệ xong, chứng được thuận pháp nhẫn, 5000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 200 Bồ Tát chứng vô sinh nhẫn. Thọ trai xong, Đức Thế Tôn muốn viên mãn sở nguyện cúng dường của Bạt Đà La nên lại nói kệ rằng, với người cúng vật cúng người cho và người nhận tâm đều không phân biệt. Đây là cúng viên mãn. Tôn giả A Nan bạch, bạch Thế Tôn. Chúng con mong Như Lai dùng thần lực gia trì cho Bạt Đà La, khiến sự thi thiết trang nghiêm này trong 7 ngày chẳng lần mất. Vì đại chúng thỉnh cầu nên Đức Như Lai khiến đạo tràng của ảo thuật gia biến hóa ấy chọn 7 ngày trang nghiêm như cũ. Bấy giờ, Đức Như Lai cùng các vị tỳ kheo và đại Bồ Tát, trời, người, dạ xoa, Can Thát Bà cung kính vây quanh trở về núi Kỳ Xà Quật để thuyết pháp cho đại chúng. Bạt Đà La lại đến đảnh lễ chân Phật, đi quanh bên phải Phật 3 vòng rồi đứng qua một bên bạch rằng. Bạch Thế Tôn, xin Phật chỉ dạy các đạo Bồ Tát, để người siêng tu hành mau đến được đến đạo tràng Bồ Đề. Phật dạy, ông phải lắng nghe khéo suy nghĩ nhớ hiểu, Như Lai sẽ nói cho ông. Bạt Đà La đáp, vâng, thưa Thế Tôn. Phật bảo, này Bạt Đà La, có 4 pháp là đạo Bồ Tát, nếu hay tu hành thì mau đến đạo tràng Bồ Đề, 1 đối với tâm Bồ Đề chẳng thoái thất, 2 đối với các chúng sinh thường chẳng rời bỏ, 3 đối với tất cả căn lành cầu không nhằm đủ, 4 hộ trì chánh pháp, khởi đại tinh tấn. Này Bạt Đà La, Bồ Tát lại có 4 pháp phân bố khắp hạnh thanh tịnh. Những gì là 4? 1 luật nghi thanh tịnh, 2 ý lạc thanh tịnh, 3 trí tuệ thanh tịnh, 4 thọ sinh thanh tịnh. Lại có 4 pháp chỉ riêng Bồ Tát thực hành, còn hàng nhị thừa không thể vào được. Những gì là 4? 1 tu tập thiền định mà chẳng tùy sinh. 2 trong chân lý sâu xa tâm hay thấu đạt. 3 đối với các chúng sinh khởi tâm đại bi. 4 có các thứ biện tài thuyết pháp vô tận. lại có bốn pháp thuộc về nghiệp hạnh của mình. Những gì là bốn? Một, ưa thích nhà tịch. Hai, nhàm nơi ồn áo. Ba, đối với các chúng sinh khởi tâm đại bi. Bốn, hay do các hành không có đi đến. Lại có bốn pháp tôn trọng cúng dường. Những gì là bốn? Một, chẳng tiếc thân mạng. Hai, lòng thường hoan hỷ. Ba, bỏ rời kiêu mạng. Bốn, tu hành đúng như thật. Lại có bốn pháp vai nghi đầy đủ. Những gì là bốn? Một, biết thời tiết. Hai, biết xứ. Ba, tịch tĩnh. Bốn, chân thật. Lại có bốn pháp hay liệng nghi hối. Những gì là bốn? Một, đối với sự làm ác phải dự phòng giữ gìn. Hai, đối với người trí phải thích thân cận. Ba, đối với nghĩa được nghe thường khéo suy nghĩ. Bốn, chẳng nêu tội người mà chẳng phát xuất từ tâm từ bi. Lại có bốn pháp đa văn không chán. Những gì là bốn? Một, vì tăng trưởng chính trí tuệ cho mình và người. Hai, vì có thể dứt trừ nghi hoặc của người. Ba, vì hay nhiếp thọ chánh pháp của Phật. Bốn, vị chư Như Lai mà tán thán vô tận. Lại có bốn pháp đa văn kiên cố và chân thật. Những gì là bốn? Một, nghe chánh pháp rồi hay khéo hiểu rõ. Hai, nghe chánh pháp rồi chẳng làm các điều ác. Ba, nghe chánh pháp rồi khai thị cho người. Bốn, nghe chánh pháp rồi hồi hướng đạo Bồ Đề. Lại có bốn pháp thuyết pháp lợi ích. Những gì là bốn? Một, thường nhận nơi người các uống ăn thơm ngon. Hai, thường nhận ý di phục các thứ cúng dường. Ba, khiến quyến thuộc ma thế lực suy yếu. Bốn, chư thiên hộ trì mà chẳng hại được. Lại có bốn pháp khiến người tin nữa pháp đã nói. Những gì là bốn? Một, vì tâm thiểu dục. Hai, thường chi túc. Ba, lời nói dịu dàng. Bốn, thân thuận theo pháp. Lại có bốn pháp hay diễn nói chánh pháp không có mong cầu. Những gì là bốn? Một, ở trong sinh tử lòng luôn lo sợ. Hai, chẳng cầu thế gian lợi dưỡng thân hiếu. Ba, đối với các chúng sinh thường có lòng ủng hộ. Bốn, đối với các thánh chủng quyết định tu tập được. Lại có bốn pháp biết ân báo ân. Những gì là bốn? Một, vì khuyên chúng sinh hướng đến đạo Bồ Đề. Hai, biết nghiệp lành được làm chẳng hư mất. Ba, thương chúng sinh như thân mình. Bốn, hay khéo tu hành sở hạnh của Bồ Tát sự. Lại có bốn pháp làm bạn bất hoại đối với chúng sinh. Những gì là bốn? Một, hay mặc giáp trụ đại nhẫn đủ. Hai, phước lợi chúng sinh chẳng cầu báo. Ba, đối với tâm đại bi thường chẳng thoái thất. Bốn, dù bị nhiều não hại cũng chẳng bỏ chúng sinh. Lại có bốn pháp đối với các bạn lành phải nên thân cận. Những gì là bốn? Một, thành tựu thiện xảo phương thiện. Hai, thành tựu thù thắng ý lạc. Ba, thành tựu Bồ Tát chánh hạnh. Bốn, thành tựu khuyến khích và phát huy đạo Bồ Đề. Lại có bốn pháp đối với các bạn ác phải nên bỏ lìa. Những gì là bốn? Một, khen nói nhị thừa. Hai, khiến thoái thất Bồ Đề. Ba, thêm lớp pháp ác. Bốn, tổn hư pháp lành. Lại có bốn pháp được gặp chư Phật. Những gì là bốn? Một, vì luôn dùng nhất tâm chuyên niệm chư Phật. Hai, vì khen ngợi công đức chư Phật. Ba, được thọ luật nghi thanh tịnh toàn diện. Bốn, dùng ý lạc thù thắng phát hoàng nguyện. Lại có bốn pháp cúng dường chư Phật lòng không lười mỏi. Những gì là bốn? Một, phải tự vui sướng nay tôi cúng dường phước điền tối thượng. Hai, do tôi cúng dường nên tất cả chúng sinh cũng cúng dường. Ba, vì cúng dường rồi nên tâm Bồ Đề sẽ được bền vững. Bốn, do thấy 32 tướng tốt của Như Lai mà căn lành tăng trưởng. Lại có bốn pháp đối với các học xứ sinh lòng tôn trọng. Những gì là bốn? Một, vượt khỏi ác đạo. Hai, được sinh thiện đạo. Ba, tôn trọng Như Lai. Bốn, viên mãn các nguyện. Lại có bốn pháp học xứ phải học. Những gì là bốn? Một, đối với tâm Bồ Đề thường chẳng bỏ rời. Hai, đối với các chúng sinh tâm hành bình đẳng. Ba, đối với các ba la mật đa tinh tấn tu hành. Bốn, nghe vô lượng pháp chẳng kinh sợ. Lại có bốn pháp học xứ thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, chẳng làm điều ác. Hai, hiểu sâu tánh không. Ba, chẳng hủy báng chư Phật. Bốn, dứt trừ các kiến chấp. Lại có bốn pháp gieo trồng tam muội chủng tánh tam muội. Những gì là bốn? Một, vì rời ồn áo. Hai, thích tịch tĩnh. Ba, tâm không tán loạn. Bốn, căn lành tăng tưởng. Lại có bốn pháp mà tâm đúng như lý phải nên thành tựu. Những gì là bốn? Một, pháp lành được tu phải hồi hướng Bồ Đề. Hai, lòng thường yên lặng không có chấp trước. Ba, đối với các môn giải thoát thường siêng tu tập. Bốn, chưa hề cầu chứng niết bàn nhị thừa. Lại có bốn pháp tâm không đúng như lý phải nên rời bỏ. Những gì là bốn? Một, đối với các sinh tử mà có kinh sợ. Hai, đối với chỗ tu hành mà chẳng tin nhận. Ba, đối với giáo pháp bí mật chẳng cầu thắng giải. Bốn, đối với các căn lành chẳng siêng tu tập. lại có bốn pháp tâm chánh tư duy phải khéo tu học. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát vì chúng sinh cho đến chỉ vì một chúng sinh mà trong vô lượng kiếp thọ khổ sinh tử. Hai, trước phải biết rõ căn tánh của chúng sinh rồi mới thuyết pháp cho họ từ bỏ phiền não. Ba, phải dứt tất cả ác, tu tất cả thiện, hàng phục quân ma, chứng vô thượng bồ đề. Bốn, phải vì chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ dùng một phạm âm diễn nói pháp yếu. Lại có bốn pháp chẳng những tâm không khiếp nhược mà chẳng có gì hại được. Những gì là bốn? Một, quán tất cả pháp như ảo hóa. Hai, thường tương ưng với chánh trí như lý. Ba, đối với các pháp không có phân biệt. Bốn, đối với tất cả tướng không có chấp trước. Trong chân nghĩa Bồ Tát lại có bốn pháp tư duy. Những gì là bốn? Một, biết tất cả các pháp đều do duyên sinh. Hai, biết không có chút pháp nào gọi là sinh khởi. Ba, biết pháp duyên sinh ấy chính là không sinh khởi. Bốn, biết pháp vô sinh cũng không hoại diệt. Lại có bốn pháp chẳng bỏ chúng sinh. Những gì là bốn? Một, chẳng bỏ hoàng nguyện. Hai, chịu đựng khổ nhọc. Ba, chẳng tiếc thân mạng. Bốn, hàng tu bốn nhất pháp. Lại có bốn pháp chẳng nên bỏ rời. Những gì là bốn? Đối với các sự bố thí chẳng bỏ rời. Hai, thành tụ chúng sinh chẳng bỏ rời. Ba, thường tự quan sát chẳng bỏ rời. Bốn, tăng trưởng việc thiện của người khác mà chẳng bỏ rời. Lại có bốn pháp thường phải nhất thọ. Những gì là bốn? Một, căn lành ít nhỏ cũng phải tu tập. Hai, tăng trưởng sự lành của người mà lòng không giải đãi. Ba, nghe nói bố thí chỉ giới liền hay tin nhận. Bốn, chẳng cầu tất cả lợi dưỡng danh dự. Lại có bốn pháp nhập chánh hạnh. Những gì là bốn? Một, thành tựu thông trí. Hai, trụ vào đại tăng muội. Ba, tu tập không tánh. Bốn, không chỗ chấp trước. Lại có bốn pháp phương tiện khéo léo. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát đối với các việc phát tâm, lấy tâm bồ đề làm thượng thủ, cho đến phiền não còn khiến thuận theo khuynh hướng vô thượng bồ đề, huống chi là các thiện tâm. Hai, quan sát các chúng sinh, cho đến kẻ tà kiến đều thấy là pháp khí. Ba, biết do các pháp không có tự tánh. Bốn, tu tập giải thoát đối với các môn tam muội, không có ý tưởng chấp trước. Lại có bốn pháp tu tâm đại từ. Những gì là bốn? Một, tu tâm đại từ cứu hộ chúng sinh. Hai, tu tâm đại từ độ thoát chúng sinh. Ba, tu tâm đại từ giác ngộ chúng sinh. Bốn, tu tâm đại từ khiến chúng sinh nhập vào niết bàn. Lại có bốn pháp tu tâm đại bi. Những gì là bốn? Một, tu tâm đại bi khiến chúng sinh lìa ác đạo, ở thiện đạo. Hai, tu tâm đại bi khiến chúng sinh bỏ ác hạnh tập làm pháp lành. Ba, tu tâm đại bi khiến chúng sinh rời tiểu thừa vào đại thừa. Bốn, tu tâm đại bi khiến chúng sinh xa lìa sinh tử chứng được niết bàn. Lại có bốn pháp thành tiểu thần thông. Những gì là bốn? Một, chẳng tiếc thân mạng vì không ái luyến. Hai, rõ tất cả pháp như ảo hóa. Ba, với các chúng sinh có lòng tôn trọng. Bốn, tu thiền định không tán loạn. Lại có bốn pháp được vô ngại biện. Những gì là bốn? Một, tùy thuận nghĩa chẳng tùy thuận văn. Hai, tùy thuận pháp chẳng tùy thuận người. Ba, liếu đạt các pháp rời lìa văn tự. Bốn, y rìa văn tự liếu nghĩa diễn thuyết vô tận. Lại có bốn pháp được đà la ni. Những gì là bốn? Một, đối với các trạng thái các đa văn, không nhàm chán. Hai, đối với người đa văn cung kính cúng dường. Ba, dùng các loại danh từ diễn nói nghĩa chân thật. Bốn, tùy theo giáo pháp bí mật liền đi vào thẳng. Lại có bốn pháp hay được pháp nhẫn. Những gì là bốn? Một, tu tập thắng giải một cách rốt ráo. Hai, không thoái chuyển. Ba, chuẩn bị viên mãn các yếu tố cần thiết. Bốn, siêng tu không mỏi. Lại có bốn pháp được thanh tịnh biện tài. Những gì là bốn? Một, đối với người thuyết pháp không có chống nghịch. Hai, tôn trọng pháp sư cung kính nghe nhận. Ba, chẳng lấy đa văn mà tự kiêu mạn. Bốn, đối với người ít học chẳng sinh lòng khinh tiện. Lại có bốn pháp phải xả ly. Những gì là bốn? Một, phải xả ly đối với tham, sân, si. Hai, đối với thanh văn thừa phải xả ly. Ba, đối với duyên giác thừa phải xả ly. Bốn, đối với ý tưởng thiện pháp phải xả ly. Lại có bốn pháp mà Bồ Tát vào chân nghĩa của chúng một cách sâu xa. Những gì là bốn? Một, thấu đạt tánh duyên khởi đối với pháp hữu vi. Hai, đối với chân nghĩa bí mật, Bồ Tát có khả năng hiểu rõ một cách triệt để. Ba, đối với tánh chất của các pháp, Bồ Tát phát sinh sự nhận thức chân chánh một cách thâm sâu. Bốn, đối với nhất thiết pháp, Bồ Tát thấu triệt nghĩa không của chúng. Lại có bốn pháp làm cho nguyện được viên mãn. Những gì là bốn? Một, giới luật thanh tịnh. Hai, trừ sạch các nghiệp. Ba, không có xiềm cuống. Bốn, tăng trưởng căn lành. Lại có bốn pháp mà Bồ Tát được sự không thoái chuyển trong các ba la mật đa. Những gì là bốn? Một, do phương tiện khéo léo, nên trong một ba la mật đa, Bồ Tát có khả năng thông đạt toàn diện các ba la mật đa. Hai, do phương tiện khéo léo tùy do một chúng sinh, thì thấu suốt tất cả chúng sinh. Ba, do phương tiện khéo léo chứng một pháp thanh tịnh, thì chứng toàn diện tất cả pháp thanh tịnh. Bốn, do phương tiện khéo léo biết một Đức Phật, thì biết rõ toàn vẹn tất cả chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong pháp tánh không sai biệt. Lúc Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát bốn pháp môn như vậy, ảo thuật ra Bạt Đà La chứng vô sinh nhẫn, lòng vui mừng liền bay lên hư không cách đất bảy cây Đa La.
Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia, sáng chiếu khắp thế giới chư Phật, rồi trở lại thâu vào đảnh Phật.
Tôn giả A Nan nghĩ rằng, Đức Như Lai hiện mỉm cười chẳng phải vô cớ. Liền đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối phải chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ bạch hỏi. Đấng biến chi ba cõi đều biết đấng ngoài đức trí tuệ khó lường đã thấu bờ công đức Bồ đề nay hiện mỉm cười vì cớ gì? Năm loài chúng sinh ở mười phương ba căn chủng tánh của tâm hành, với họ Như Lai đều biết rõ nay hiện mỉm cười có cớ gì? Trời, người, tám bộ, các đại chúng phát ra nhiều thứ âm thanh diệu sánh với Như Lai âm thanh tịnh cho đến chẳng bằng phần ca la. Thế Tôn ánh sáng khắp mười phương chiếu suốt vô lượng các cõi Phật ánh trời, trăng, mani, phạm thiên không gì sánh được sáng của Phật đã do tánh không pháp thầm thâm.
Ngã không nhân, không chúng sinh, hai bên có không đều rời bỏ, khéo rõ ba đời như soi trăng. Nay ai bước lên vô thượng thừa, nối lấy chủng tánh pháp Như Lai.
Xin trong tam bảo rộng lớn nhất nhân duyên mỉm cười xin Phật nói Như Lai hiện cười phóng tia sáng vì các thừa kia có sai biệt ánh sáng trở vào vai gối Phật. Đó là vì người nhị thừa kia nay Phật phóng ra vô lượng quang sáng ấy trở vào ngay đảnh Phật đấng thiên trung tôn, vì người nào ở nơi Phật thừa sẽ thọ ký. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, nay ông có thấy Bạt Đà La này chăng? Có 92.000 kiếp nơi cõi đại trang nghiêm trong nhiếp thiện hóa, Bạt Đà La sẽ thành Phật hiệu thần biến vương Như Lai ưng cúng tránh đẳng giác. Cõi Phật ấy nhân dân đông đảo an ổn giàu vui đất bằng êm dịu như bông đậu la, cây hoa cây quả bày hàng thứ lớp, trang nghiêm với chàng phan bảo cái, các loại âm nhạc tự tấu vang, hơi thơm tỏa khắp nơi, đồ uống ăn cần dùng đều tùy niệm mà đến, vật dụng hưởng thọ như trời đạo lợi. Nước ấy thường hiện các thứ trang nghiêm nên hiệu là đại trang nghiêm. Tất cả nhân dân trong cõi ấy đều an trụ đại thừa tin sâu vững chắc. Thần biến vương Như Lai thọ 7.000 tuổi, chính pháp trụ đời đủ trăm ước năm. Lúc sắp nhập niết bàn Đức Phật ấy thọ ký vô thượng Bồ đề cho Bồ Tát danh xưng rằng, đời sau ông sẽ thành Phật hiệu nhất thiết tối thắng Như Lai ưng cúng tránh đẳng giác. Bấy giờ Bạt Đà La nghe Đức Phật thọ ký xong từ hư không xuống đảnh lễ chân Phật bạch, nay con quy mạng Như Lai ưng cúng tránh đẳng giác và pháp tỳ kheo. Bạt Đà La ân cần bạch như vậy vô lượng có chi số trăm ngàn biến, lại bạch. Bạch Thế Tôn, như Đức Phật Thế Tôn vì trụ trong như không có khác, nên nói tất cả pháp chẳng khác chân như, cho đến không sai biệt không thiếu bất không phân biệt, không sinh không tác, nay con quy y cũng như vậy. Tôn giả A Nan nói với Bạt Đà La, nếu ông như chân như được Phật nói mà quy y như vậy, nay ông lại ở trong pháp tánh Phật có sở đắc trang. Bạt Đà La thưa, chân tôi tức là Như Lai pháp tánh. Vì sao? Vì tôi cùng Như Lai không hai không khác, vì tất cả pháp đều chân như vậy. Nói là chân như tức là các pháp không có tánh sai biệt, tất cả chúng sinh cũng như vậy. Tôn giả nên biết nói là không hai tức là không phân biệt, đó là không hai. Vì sao? Vì biết hoàn toàn các pháp chỉ có danh tự, vì là Phật chí vậy. Tôn giả bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, rất lạ kỳ, ảo thuật gia Bạt Đà La ấy lại có trí tuệ biện tài như vậy. Xưa ông ấy dùng ảo hóa mê hoặc thế gian, nay thì dùng trí tuệ hoặc loạn. Đức Phật bảo Bạt Đà La,
ông có thật vậy chăng? Bạt Đà La bạch Phật,
như hoặc loạn được Phật tạo tác, con cũng như vậy mà hoặc loạn thế gian. Vì sao? Như Phật Thế Tôn ở trong vô ngã mà nói có chúng sinh và thọ giả, đây là đại hoặc loạn ở thế gian. Như Như Lai đã chứng Bồ Đề rồi chẳng thấy chút pháp sinh tử qua lại mà nói sinh tử qua lại. Như ý con thì chỉ có Như Lai là đại hoặc loạn thôi. Đức Phật nói, lành thay, lành thay. Như những lời ông nói, ở trong vô ngã cho đến không có sinh tử qua lại mà chư Phật Như Lai tùy theo thế tục mà nói sinh tử cũng không có pháp gọi là Niết Bàn, nhưng vì chứng được pháp Niết Bàn mà nói Niết Bàn. Bạt Đà La bạch Phật, con xin xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc, ông nên cạo râu tóc chuyển giới cụ túc cho Bạt Đà La. Tuân lời Đức Phật, Bồ Tát Di Lặc cho Bạt Đà La xuất gia thọ giới cụ túc. Được xuất gia rồi, Bạt Đà La bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, xuất gia đây chỉ là hình tướng, chẳng phải chân xuất gia. Nếu các Bồ Tát chân xuất gia, là lìa các tướng, trụ trong mà ba cõi thành thuộc chúng sinh, mới xuất gia.
Nói lời trên đây xong, có 5.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, đều được giải thoát trong các lậu tâm. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng con phải phụng trì thế nào? Đức Phật dạy, kinh này tên là pháp môn thọ ký ảo thuật gia Bạt Đà La, cũng gọi là tiệm chứng Bồ Đề pháp môn. Nếu có chúng sinh ở đời mạt pháp muốn thấy Như Lai và làm Phật sự cho chúng sinh thì nên thọ trì đọc tụng kinh này và rộng giảng thuyết cho mọi người. Tại sao? Vì người này là đã thấy Như Lai, cũng đã làm Phật sự cho người rồi. Vì thế nên đối với kinh này, nếu thọ trì đọc tụng rộng lưu thông thì là thương xót làm lợi lạc cho chúng sinh. Nếu người muốn đến vô thượng Bồ Đề cũng nên ở nơi kinh này siêng năng tu tập. Kinh này hay xuất sinh vô thượng Bồ Đề, vì thế nên cũng gọi là kinh xuất sinh Bồ Đề. Nếu người thọ trì đọc tụng kinh này thì phải biết chư Phật ở nơi thân người ấy, huống là y kinh này tu hành như ý. Bạt Đà La bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Kinh này cũng gọi là phát giác thiện căn. Vì sao? Vì nay ở nơi Phật được nghe kinh này tất cả căn lành đều hiện tiền vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và Bạt Đà La cùng đại chúng trời, người, A Tu La, Càn Thát Bà nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tin nhận phụng hành.